Đối thoại băng số 12. Chính sự quan phòng của cha đã sáng tạo nên con người. Khi nhìn vào bản tính cha, cha sung sướng vì cái đẹp của vật thụ tạo có lý trí của cha. Khi chúng được tác tạo giống hình ảnh cha, cha đã cho nó trí nhớ để nó ghi lấy các ân huệ của cha và được thông dự quyền năng của cha là Chúa Cha hằng hữu. Cha đã ban cho nó trí tuệ để theo sự khôn ngoan của con một cha, nó nhận biết và thông hiểu ý muốn của cha là đấng ban phát mọi ân sủng. Với một tình yêu như lửa, cha đã ban cho nó có ý muốn để yêu mến những gì trí tuệ đã nhìn thấy và nhận biết. Đó là những gì sự quan phòng diệu hiền của cha đã làm. Để tạo vật của cha có khả năng hiểu biết cha và vui hưởng cha trong niềm vui phúc kiến cha muôn đời. Như cha đã nói với con nhiều lần, cửa trời đã đóng lại cho tội Adam, vì Adam đã không thấu hiểu phẩm giá của mình, cũng không nhận biết cha đã tạo thành con người vì tình yêu thương bao la. Adam đã sa vào tội bất tuân phục, rồi từ bất tuân phục thành ra hư hỏng vì kiêu ngạo và vì chiều lòng vợ mình, đã theo ý và làm vui lòng vợ hơn là tuân giữ lời truyền của cha. Dầu không tin những gì Eva nói, nhưng Adam đã ưng theo lời xúi dục của vợ. Thà bất tuân lệnh cha, chẳng thà làm phiền lòng nàng. Chính bởi sự bất tuân phục này mà tất cả mọi tai ương đã đến và đổ trên đầu loài người. Sự bất tuân phục đã chích nọc độc của nó vào các con cháu. Rồi đây, cha sẽ giải nghĩa cho con về những nguy hiểm của sự nổi loạn này, để giúp con biết những lợi ích của sự vâng phục. Để thắng sự chết vì bất tuân phục này, cha đã quyết định ban ngôi lời con một cha cho loài người, nhằm cung cấp mọi nhu yếu cho các con bằng một hành vi khôn ngoan và quan phòng của cha. Khôn ngoan là vì sự quan phòng của cha đã quyết định dùng cái mồi nhân tính của loài người và cái lưỡi câu thần tính của cha để bất ngờ bắt trói ma quỷ. Kẻ không thể biết được ý định của cha. Ngôi lời đấng chân lý của cha đã nhập thể và đến tiêu diệt sự dối trá mà nó đã lừa dối con người. Đó là một hành động lớn lao của đức khôn ngoan và sự quan phòng của cha. Con rất yêu dấu, con hãy suy rằng cha không thể dùng một kế hoạch nào khôn ngoan hơn là ban cho các con ngôi lời con một cha. Cha đã truyền dạy ngài phải vâng lời để giải cứu chúng con khỏi nọc độc của tội bất tuân phục đã làm nhiễm độc cả loài người. Khi đó, ngài như say sưa tình yêu thương, với đức vâng lời chân thành, ngài đã chạy tới nhận cái chết ô nhục trên thập giá. Và nhờ cái chết của ngài, ngài đã ban cho các con sự sống, không phải bởi sức của nhân tính nơi ngài, nhưng do thần lực bản tính của cha, mà sự quan phòng của cha đã cho kết hợp với bản tính phàm nhân để đền cái tội con người đã phạm chống lại cha, là đấng tốt lành vô cùng, nên đòi phải có một sự đền tạ vô cùng. Tính loài người tội lỗi và có cùng phải kết hợp với một hữu thể vô cùng thì mới có thể dâng lên cha một sự đền bù vô cùng cho tất cả loài người, mọi người đã qua đi, hiện nay và sẽ sinh ra. Cha đã muốn mỗi khi một người phạm đến cha, nó có thể dâng lên cha một sự đền tạ hoàn hảo khi nó muốn trở về với cha trong lúc còn sống. Sự có thể đền tạ này được bảo đảm cho các con nhờ thần tính đã kết hợp với nhân tính. Đó là công trình quan phòng của cha. Chính sự quan phòng này đã ấn định để từ một hành vi có cùng là khổ hình thập giá, các con sẽ lãnh nhận được trong ngôi lời của cha một hoa trái không cùng do thần lực của thần tính. Sự quan phòng vĩnh cửu của cha là Thiên Chúa của con và là cha của con, đã quyết định mặc lại cho con người cái áo ân sủng sau khi nó bị lột mất chiếc áo vô tội của nó, nghĩa là đã bị tước hết mọi nhân đức và đang chết đói chết khát trong cuộc lữ hành ở đời này, nơi nó gặp đủ mọi thứ gian truân thử thách. Cửa thiên đàng đã đóng lại, con người không còn một chút hy vọng nào nữa, không một chút hy vọng nào có thể ủi an nó trong cảnh khốn cùng này. Nó đắm chìm trong một nỗi u sầu mênh mang. Nhưng cha là đấng quan phòng tối cao, cha đã cứu giúp sự nguy khốn đó. Không phải công lao của các con, cũng không phải do nhân đức của các con, nhưng chỉ bởi lòng nhân hậu đã thúc đẩy cha ban chiếc áo này cho các con. Nhờ ngôi lời con một cha, đấng đã thí mạng sống mình để mặc cho các con chiếc áo ân sủng và vô tội. Ân sủng này, sự vô tội này, các con nhận được là nhờ thần lực của máu thánh trong bí tích thánh tẩy. Bí tích này rửa các con sạch vết nhơ của tội tổ tông mà các con mắc phải khi hình thai trong dạ mẹ, và là tội do cha mẹ các con truyền lại cho các con. Cha không dùng một sự đau đớn thân xác như phép cắt bì trong giao ước cũ để mang lại sự thanh tẩy này cho các con, nhưng cha dùng sự dịu dàng của phép thánh tẩy. Đó là cách cha đã mặc lại chiếc áo cho con người. Cha đã sưởi ấm nó khi con một của cha đã dùng các vết thương trên thân thể ngài mà tỏ cho các con thấy lửa của tình xót thương của cha vẫn giữ kín cho đến lúc đó, dưới làn tro nhân tính của các con. Như thế là đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá của con người chưa? Hay là nó còn chai cứng trong đống tội lỗi của nó, còn mù quáng vì tính tự ái, để không nhận biết cha yêu thương nó bằng một tình xót thương êm ái vô lường? Sự quan phòng của cha còn ban cho con người lương thực để bồi dưỡng nó trong cuộc lữ hành trần thế. Như cha đã nói với con ở một chỗ khác, cha cũng đã làm cho những kẻ thù của nó thành đuối sức, đến nỗi ngoài nó ra không ai có thể hại được nó. Con đường đã vạch ra bằng máu đấng chân lý của cha, để nó có thể đi tới cùng và đạt tới đích mà cha đã sáng tạo nên nó. Lương thực ấy là gì? Cha đã nói với con rồi, đó là mình và máu Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật, bánh các thiên thần và bánh hằng sống. Lương thực này cho kẻ đói ăn được no nê, là bánh ban nhiều hoan lạc. Nhưng kẻ không đói khát sẽ thấy mình trống rỗng, bởi vì bánh này phải được ăn bằng miệng của niềm ước ao thánh thiện và được thưởng thức bằng lòng yêu mến. Vậy con thấy sự quan phòng của cha đã sắp đặt mọi sự để mang sự ủi an đến cho con người. Câu 136. Trông cậy là một hồng ân của đấng quan phòng. Càng trông cậy trọn vẹn, người ta càng cảm thấy sự ngọt ngào của ơn quan phòng. Hơn nữa, cha đã ban cho con người niềm an ủi của sự cậy trông. Dưới ánh sáng đức tin, nó nhìn vào giá máu đã được trả thay cho nó, nó cảm thấy một niềm cậy trông vững vàng và chắc chắn được ơn cứu độ. Sự nhục nhã của Chúa Kitô chịu đóng đinh đã nên vinh dự cho nó, bởi vì nếu nó dùng các ki thể nó để xúc phạm đến cha, thì Đức Kitô, con rất dịu hiền của cha, đã cam chịu mọi cực hình đau đớn trên khắp thân thể ngài. Sự vâng phục của ngài đã sửa lại sự bất tuân phục của các con. Tất cả các con được dự phần vào ân sủng đức vâng phục của ngài, cũng như tất cả các con đã phạm tội vì bất tuân phục. đó là những gì sự quan phòng của cha đã làm cho các con. Từ lúc khởi đầu vũ trụ cho đến hôm nay, sự quan phòng của cha đã cung cấp những nhu cầu mà ban ơn cứu độ cho con người, và sẽ còn lo cho con người mãi tới ngày sau hết, bằng những phương thế vừa nhiều vừa đa dạng, tùy theo ý cha là thầy thuốc tốt lành. Cha biết loại thuốc nào hợp với căn bệnh của các con, cần thiết đem lại sức khỏe tốt cho các con, cùng ngăn ngừa bệnh trở lại. Sự quan phòng của cha sẽ không bao giờ thiếu cho những ai tìm nương tựa và cậy trông cha cho phải lẽ. Những kẻ cậy trông vào cha, gõ cửa và thật tình kêu gọi cha, không những bằng lời nói mà còn bằng cả tâm tình, thì dưới ánh sáng đức tin, họ sẽ được hưởng sự quan phòng của cha, chứ không phải kẻ chỉ gõ cửa và kêu la bằng những lời rỗng tuếch: lạy Chúa, lạy Chúa. Cha quả quyết với con, nghĩa là sự kêu cầu của chúng không bởi nhân đức, chúng sẽ không gặp được lòng thương xót của cha, nhưng chỉ được sự công minh mà thôi. Như cha đã nói, sự quan phòng của cha không thiếu cho những kẻ cậy trông cha, nhưng sự quan phòng đó sẽ ngoảnh mặt đi khỏi những kẻ không tin tưởng vào cha mà chỉ tin tưởng vào bản thân chúng. Con biết người ta không thể đặt sự cậy trông vào hai chỗ đối nghịch nhau. Đó là điều chân lý của cha đã dạy khi Ngài nói trong Phúc Âm: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì nếu nó phục vụ chủ này, nó sẽ khinh chê chủ kia. Sự phục vụ giả thiết có hy vọng. Người tôi tớ khi phục vụ vì trông đợi sẽ được thưởng công và được những lợi ích mà nó dự tính sẽ được, hoặc nó mong sẽ làm đẹp lòng chủ nó. Bởi vậy, nó không phục vụ kẻ thù của chủ nó, vì nó biết không được lợi ích gì hết. Đồng thời do sự phục vụ này, nó thấy mình mất đi những gì nó trông đợi ở ông chủ. Con rất yêu dấu của cha. Sự thể như vậy đối với một linh hồn cũng thế. Linh hồn, một là phục vụ cha và đặt sự cậy trông nơi cha, hai là nó phục vụ thế gian và đặt sự cậy trông nơi thế gian và bản thân nó. Kẻ phục vụ thế gian ngoài cha là vì nó muốn phục vụ và yêu thích tính dục của nó. Nó mong đợi ở sự yêu thích và phục vụ này một sự khoái lạc, một sự vui sướng, một sự thỏa mãn dục dục. Vì nó đã đặt sự cậy trông vào một sự có cùng, phù phiếm và mau qua, nên nó phải thất vọng vì không nhận được niềm vui mà nó trông mong. Bao lâu còn cậy trông vào bản thân và vào thế gian, nó còn bị lừa dối. Bởi vì sự vui thú thế gian và những mơ ước ảo huyền của thế gian là điều nó không bao giờ đạt được, và cũng là điều cha giận ghét. Chúng làm cha gớm ghét đến nỗi chính vì chúng mà cha đã muốn con một cha chết cách ô nhục trên thập giá. Bởi vậy, giữa thế gian và cha không còn có gì giống nhau nữa. Thế gian không giống cha, cha cũng không giống thế gian. Trái lại, những kẻ đặt cậy trông vào cha và phục vụ cha hết lòng, hết linh hồn, thì đương nhiên họ không cậy vào bản thân hay vào thế gian. Họ không còn tin tưởng vào sự yếu hèn của mình nữa. Niềm cậy trông đích thực và thánh thiện này có thể hoàn hảo hơn kém, tùy mức độ lòng mến yêu cha, và cũng theo mức độ ấy mà nó được hưởng sự quan phòng của cha. Những kẻ phục vụ cha với hy vọng duy nhất là làm vui lòng cha sẽ được hưởng nhiều hơn các kẻ còn đi tìm an ủi và niềm vui ở trong cha. Những người thứ nhất là các kẻ đạt tới mức hoàn thiện. Những người sau, nghĩa là những người còn mang hy vọng được phần thưởng và an ủi, thì thuộc về bậc thứ hai và thứ ba. Đó là những người bất toàn, mà cha đã nói với con khi bàn về những trạng thái khác nhau của linh hồn. Các kẻ bất toàn cũng như những người hoàn thiện đều được cha săn sóc. Ơn quan phòng của cha không thiếu cho một ai, miễn là người ta đừng tự kiêu mà đặt kẻ trông vào mình. Tự kiêu và đặt kẻ trông vào bản thân như thế là do tính tự ái và sẽ làm mờ mắt trí tuệ, làm mất đi ánh sáng đức tin. Khi đó con người không còn bước theo ánh sáng của lý trí, không nhận ra sự quan phòng của cha nữa. Không phải nó không nhận thấy những hiệu quả của ân quan phòng, bởi vì không một ai, công chính hay tội nhân, đứng ngoài hành động của ân quan phòng này. Mọi sự đã được sáng tạo do lòng nhân hậu của cha. Cha là đấng tự hữu, không có cha thì không có gì được tạo thành, trừ tội lỗi là cái không hiện hữu. Bởi vậy, những kẻ cậy trông vào mình vẫn nằm trong sự quan phòng thần linh của cha, nhưng chúng không hiểu, không nhìn nhận. Và bởi không nhìn nhận nên chúng không mến yêu và không được hưởng hoa trái ân sủng của sự quan phòng. Chúng thấy mọi sự lộn xộn, trong khi mọi sự đều có trật tự, vì chúng mù quáng. Chúng lấy ánh sáng làm bóng tối, và lấy bóng tối làm ánh sáng, bởi chúng đặt sự trông cậy vào chỗ tối tăm và hành động trong tối tăm. Sự mù quáng này làm chúng hễ mở miệng ra là lẩm bẩm kêu ca, muốn nổi loạn. Ôi, con rất yêu dấu của cha, con thấy chúng điên rồ chừng nào. Làm sao chúng có thể tin cha là đấng nhân hậu vô cùng, lại muốn điều gì khác ngoài lợi ích cho chúng là nên thánh. Mọi sự cha cho phép xảy ra mỗi ngày, dù rất nhỏ bé, cũng chỉ vì ơn cứu độ của chúng. Khi mà bằng kinh nghiệm qua những việc lớn, họ cũng biết được cha không muốn gì khác ngoài việc thánh hóa chúng. Cho dù chúng mù quáng, nhưng chỉ với một chút ánh sáng tự nhiên thôi, chúng cũng có thể nhận ra lòng nhân hậu và ân huệ của sự cha quan phòng. Chắc chắn chúng phải khám phá ra điều đó trong việc sáng tạo thứ nhất và trong việc sáng tạo thứ hai nhờ máu thánh, khi cha phục hồi con người bằng ân sủng như cha đã nói. Đó là sự kiện quá rõ ràng, không ai có thể đảo ngược lại được. Thế mà chúng vẫn nhắm mắt trước sự hiển nhiên này, vì chúng sợ cái bóng của chúng, bởi ánh sáng tự nhiên này đã không được phát triển trong đàn nhân đức. Con người khờ dại không thấy rằng cha luôn luôn cung cấp mọi nhu cầu cho thế giới nói chung và cho từng người nói riêng, tùy theo mỗi bậc sống. Và bởi vì ở đời này không có gì cố định, mọi sự biến chuyển không ngừng cho đến khi đạt tới đích đã xếp đặt cho chúng. Cho nên sự quan phòng của cha luôn lo liệu cho mỗi người có được những nhu cầu ở vào những thời gian và hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống.